Đó là con đường chánh giác. Đó là của cải đời đời bất diệt. Không ai có thể cướp giật của bạn. Các bạn nên siêng năng, nên hồ tâm, nên làm việc nhiều hơn. Làm việc về tâm linh, khai triển về phần hồn, về nội quy sẵn có, về hiến pháp của nội tâm. Sau cuộc lập hiến xuống thế gian làm con người, chúng ta đã có quy định của trời đất, có luật trời. Những người đã ra đến đây vượt biên đi trong hành trình khổ sở mới thấy có luật trời. Thì chúng ta phải thuận thiên giả đạo, nghịch thiên giả dâm. Chúng ta không nên khinh dễ cho là không có trời, không có Phật. Sự lâm nạn đó, một ngày kia không thể gỡ được. Dù cho có thông thông đi cách mấy nữa, không có được quyền can thiệp lúc kỹ của trời. Chỉ có hành giả ca nhân tự ăn năn hối cải thì mới giải thoát được cơn nguy biến vầy xéo của nội tâm. Cho nên bao lời cảnh cáo của các tôn giáo tại thế đem tâm linh chan hòa lưng động khắp nơi nơi, được kêu gọi Phật học phải thức giác trở về với căn bản cộng đồng của Thượng Đế, sống chung đời đời hai triển hào quang sẵn có của chính mình. Các bạn đã có khối óc, các bạn đã biết chứng chứng minh mọi sự việc, sanh trụ hoại diệt của trần thế trước mắt và trong tâm linh các bạn đã tự xác nhận. Tại sao không chịu thực hiện giữ lấy phần sáng suốt đó để triền miên khai triển đến thực vô cùng tận? Chúng ta mới thấy chúng ta xứng đáng con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa, con của cả càn khôn vũ trụ, con của nhân quật quý báu. Đến giờ phút động loạn ly hương, đau khổ hiện tại, nhưng các bạn còn chưa ý thức được. Còn mong muốn có điều gì, mong muốn có của cải, mong muốn tạo thêm nghiệp, không chịu từ chối những cái bản chất sâu xa của con bạn. Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bạc, xả thân cầu đạo, các bạn cố gắng tu để cho hồn này thức giác xuất phát khỏi cái thể xác này. Nhưng xả thân cầu đạo tìm những sự sáng suốt vô cùng ở bên trên. Xả phú cầu bạc bản chất ô trược tham dục sâu xa của chính bạn, thì bạn năng ghen ghét eo hẹp tồi bại của bạn đã phong phú rồi, nên dứt bỏ nó đi. Nhiều quá rồi, nó thành một kho khối rồi, sân hại không lợi. Bề trên đã nhắc nhủ, đã cho các bạn lâm vào trong cảnh khổ khổ cực. Vì trí tuệ tâm linh các bạn không có mà lấy đồng tiền và xéo các bạn, đập đầu các bạn, mổ xẻ tư tưởng các bạn, lấy ngũ hành và đập đầu mổ xẻ tư tưởng các bạn. Nhưng mà các bạn cũng còn chưa thức giác. Cho nên ở thế gian mảnh đất phù sa nó có cuộc chiến đau khổ tan thương, tan xương nát thịt để cảnh cao nhân quả. Chuyện đó có, không phải không. Cho nên các bạn phải tin có và sẽ có. đừng có để tới lúc cơn nguy biến đó. Mà ngũ hành của chính bạn không giữ được, phần thanh các bạn mất đi, thì sự đau khổ nó sẽ triền miên về với bạn. Cho nên tôi khuyên các bạn nên vội lo vun bồi sự sáng suốt của tâm linh càng ngày càng nhiều hơn, để cho nó kịp thời hòa hợp với siêu văn minh đã an bài của bề trên sắp đặt cho chúng ta được ân hưởng một đường lối vô cùng sáng suốt. Cho nên các bạn khép mình đi, tu đi, rồi các bạn mới thấy sự quy gia đời đời bất chính các bạn đã và đang tập tiến. Càng ngày càng tơ với các bạn, càng ngày càng đếm lại và tránh những sự khủng hoảng của nội tâm. Nhiều bạn ra đây sống với gia đình, hưởng được không khí tự do, nhưng mà tâm linh cũng phải bị sao trọng. Tại sao? Tại vì chúng ta sẽ hiểu lầm rằng chúng ta sống vĩnh viễn tại thế gian. Được khi dồn xa, tưởng là mình hiểu rộng, nhưng mà kỳ thật, khối óc rất đơn giản, không thấu đáo một chút gì về thanh tịnh sáng suốt cao siêu. Nhưng mà lâm phải sự động loạn không hay, kẹt ở trong cái xó hẻm không hay, ở trong cái thế sẽ bị giam nơi địa ngục không biết. Tội ác tràn ngập không hay. Cho nên các bạn được nhiều cơ hội hội tụ với nhau để tìm hiểu tại sao tôi có cuộc sao trộn của nội tâm. Miệng tôi nói tu, miệng tôi nói đạo đức, chương trình tôi quy mô, nhưng mà rốt cuộc đau khổ lại tôi lạnh. Tại sao? Tại sao tôi làm thiện lại gặp ác? Tôi đã giúp người rất nhiều, mà tại sao lại người lại trách tôi nhiều? Đó, trở lại gì? Trở lại các bạn gặt hai sự than thở mà thôi. Đó là chậm tiền. Khi các bạn đã trở về với tâm linh rồi thì các bạn siêu việt, không bị ai cắt đứt các bạn. Không có một cái thế lực nào có thể hãm hiếp tâm linh các bạn bằng các bạn chịu phục luyện, lệ thuộc ở ngoại cảnh. Thì các bạn có đi góc trời nào cũng là trong động mà thôi, không có tiếng nổi. Còn nếu các bạn biết vun bồi tâm linh của các bạn, thì ở nơi nào các bạn cũng hưởng được một phần thanh cao, sáng suốt vô cùng. Thân ngoại thân, ngoại thân này còn phần hồn, còn sự sáng suốt, còn những nơi nguy hoa, nguy nga lộng lẫy, tốt đẹp, đang đoan chờ tâm của chúng ta, đang cho chúng ta có cơ hội hội ngộ vinh quang, tình thương tràn trong tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta dịu dày công tu luyện, đạt tới một khôi hào quang vô cùng sáng suốt, thì lúc đó các bạn thấy rằng chúng ta đâu còn phải lấy thuộc trong căn nhà này nữa, mà chúng ta bao trùm căn nhà này. Sự sáng suốt chúng ta đã chuyển cho có căn nhà này là gì? Sự đòi hỏi của loài người, mà loài người đã sử dụng trí khôn con người mới làm thành ra một khối tổ nguyên ương để sống tạm tạ đại thế. Con thu vật cũng vậy, nó có nơi sinh sống, hãy quy định cho nó. Các bạn dòm thấy tại sao nó có thể có khả năng sống ở trên rừng như thế đó, trong lúc tôi không sống được. Ai đã làm? Các bạn mới thấy rõ là có thần linh, có tạo hóa, có nhiều khối đã và đang thực hiện những công tác quy mô xây dựng các càn khôn vũ trụ và đưa tâm linh tiến hóa và ổn định lần lập giữa dư trực và dư thanh. Cho nên các bạn tu, các bạn nới rộng, các bạn phải hiểu là các bạn từ mọi trạng thái mà ra thì các bạn dễ tu. Ở khắp nào các bạn cũng sẽ xa trời, không có bỏ đâu, thì trạng thái nào cũng hữu ích. Cộng cỏ nó cũng lập thành cái sân duyên gian, mà chính cộng cỏ đã lập cái hành hy sinh để nuôi nhân gian, nuôi thú vật. Thú vật ngược lại tạo ra sữa bơ cho nhân gian được sống hàng ngày. Cộng cỏ còn hữu ích thay. Vốn hồi vì ta là một con người có tâm linh sáng suốt, tại sao chúng ta không chịu xây dựng trở thành một khối thương yêu thật sự, lại trở lại cái con đường mưu mô gây sự nguy biên cho nội tâm, tạo cho gia căn bất ổn, tâm linh không còn, quan trách trời Phật, làm sao thành công trên mọi lĩnh vực. Các bạn đã sống trong nhịp thở của Thượng Đế, chúng sống với muôn loài vạn vật, nhưng mà các bạn từ chối rằng không có Thượng Đế, không có tâm linh, không có Phật, không có tiên. Vậy sự sắc chiếu của các bạn ở đâu mà ra? Có phải sự thanh nhẹ trong thanh tịnh các bạn mới có sự sáng suốt, sự suy tính của các bạn nó mới phát triển được, có phải như vậy không? Mà khi các bạn quá động loạn rồi thì các bạn đâu có suy tính được việc gì. Cứ bạn chấp ghen tương, cứ bạn chấp yêu hè, cứ bạn chấp nóng nảy vô lý không cần thiết đó, nó giúp bạn tiến hóa hay là ngưng trệ sự tiến hóa sẽ có của chính bạn? Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải bình tâm lại xét. Đối với người tu càng yêu quý bạch chân, yêu quý những người đi trước, yêu quý những gì Thượng Đế đã an ban cho tâm linh. Một chấn động lực vô cùng sáng suốt bao vây chúng ta mà chúng ta không hiểu. Tình thương của người cha tại thế cũng vậy. Trong giấc ngủ đêm, trong đêm năm canh cũng thức giấc nhớ đến con mình, thương nhớ nó vô cùng, muốn xây dựng cho nó, nhưng mà nó cũng vẫn chậm trễ. Vì sao? Vì nó đã dung dưỡng cái phạm ngã qua nhiều, thành ra nó phải chậm trễ. Không cách gì đánh thức nó được, phải cho nó đụng phải, đành gạt lụy để cho nó đụng phải, rồi một ngày nào đó nó mới thực hiện. Tại đây có nhiều vị bố lão rất khổ tâm, rất thương con mình, muốn xây dựng cho nó có một cơ sở phát triển tâm lẫn thân. nhưng mà không sao làm được. Thì các bạn thấy rõ là các bạn nên sửa lấy các bạn đi. Nhiên thổ mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh. Anh em bè bạn chúng ta. Một triệu mười là đúng rồi. Càng ngày càng phát triển. Tâm linh càng mở. Đem lại sự ổn định cho chúng